Điểm kế tiếp mà tôi thấy khá là thực tế, nhất là nhiều anh chị ở đây là bậc cha mẹ trong gia đình, đó là mình xem ông Tobit, ông ấy dạy dỗ con cái là cái cậu Tobia đó như thế nào. Chúng ta lấy sách Tobia ở chương 4 đó. Ông Tobit trước khi sai con là Tobia lên đường, ông ấy đã có những lời căn dặn rất hay mà các bậc cha mẹ, nhiều anh chị ở đây là các bậc cha mẹ trong gia đình nên quan tâm để mình cũng bắt chước mà dạy dỗ con cái. Tôi thấy trước hết đó, là ông ấy dạy con những đức tính căn bản. Những đức tính căn bản đó là gì? Trước hết này, lấy câu 5 cho đến hết câu 6 ở chương 4. Con ơi, con hãy tưởng nhớ Đức Chúa mọi ngày, đừng có ưng phạm tội và làm trái mệnh lệnh của Người. Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo những nẻo đường bất chính, vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Các anh chị có còn nhớ kính sợ Chúa là gì không? Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Cho nên bài học trước hết ông ấy nói với con đó là kính sợ Chúa. Rồi tiếp đó là gì nữa? Các anh chị lấy cái câu 6 đó chúng ta vừa mới đọc. Những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Sống theo sự thật, sống chân thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Điều này mà lại không cần thiết cho chúng ta trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Nói dối quá sức, từ trên xuống dưới, từ trong những lĩnh vực có thể gọi là thiêng liêng, cao quý như là giáo dục cũng gian dối. Kỳ vừa rồi mới thấy báo chí khen là có một kỳ thi thật thà, không biết là thật thà cỡ bao nhiêu. Ông Tobit thì ông ấy nhấn mạnh với con kính sợ Chúa, sau đó là sống chân thật, sống theo sự thật thì về lâu về dài sẽ thành công. Và một điều nữa thì rất rõ, đó là bác ái. Ông ấy nói với con, ông ấy dài lắm về bác ái. Câu thứ 7 chẳng hạn: con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính, và khi bố thí mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu, có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ một vốn liếng vững chắc cho những ngày gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ti, vì trước nhan đấng tối cao của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí. Chúng ta thấy có gần với giáo huấn của Phúc Âm, rất là gần giáo huấn của Chúa Giêsu về việc bố thí, về việc bác ái. Đấy, ông Tobit ông ấy dạy con ông ba điểm căn bản: kính sợ Chúa, sống chân thật và có lòng thương người, làm việc bác ái. Và dĩ nhiên khi ta đọc sách thánh thì ta sẽ thấy là ông ấy không chỉ dạy bằng lời nói, mẫu mới dạy bằng chính hành động của mình. Tôi đã thấy có những đôi vợ chồng mà khi có người ăn xin đến nhà thì thay vì anh chị cho tiền, anh chị lại sai con của mình mở con vào, con lấy một bát gạo cho bác ấy. Cũng là tập cho thằng bé nó làm việc tốt. Và ngay cả cái cung cách nó ra, không phải nó vác bát gạo nó ra xong rồi nó xì vào mặt người ta, rồi nó hất trước mặt người ta, mà nó phải làm một cách lịch sự và lễ phép, như là nó biếu người ta vậy. Dạy con bằng những hành động nhỏ nhỏ như vậy. Mà nếu một đứa bé nó đã được tập thói quen như thế từ bé thì lớn lên cũng có lòng thương người. Chứ còn nếu nó chỉ được nuông chiều thì nó chỉ nghĩ đến nó thôi. Đấy là nguy cơ của những gia đình ngày hôm nay mà ít con đó, thì có cái hay mà cũng có cái nguy đấy nha. Một nhà xã hội học phân tích xã hội Trung Quốc ngày hôm nay đó, với chính sách là mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Có một con thôi thì thứ nhất thường thường là con gái là hơi mệt rồi. Nhiều cháu gái là bị giết chết để mong có đứa con trai nối dõi tông đường. Cái tâm thức đó nó vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Và thứ hai, bởi vì cả nhà có một đứa con trai thôi, cho nên khuynh hướng tự nhiên là đưa nó lên trên bàn thờ mà thờ. Thành thử ra cái thằng bé đó từ nhỏ cho đến lớn, nó có một cảm giác rằng nó là cái rốn của vũ trụ, mọi sự phải quay chung quanh nó. Nó không phục vụ ai cả, nhưng tất cả mọi người phải phục vụ nó. Và người ta đang hình dung ra một xã hội tương lai mà ở đó mỗi một con người đều cho mình là cái rốn của vũ trụ cả. Thì không biết là xã hội đó nó đi tới đâu. Một xã hội mà không biết gì đến tinh thần phục vụ cả, chỉ bắt mọi người phục vụ cho nhu cầu của bản thân mình thôi thì nó làm sao? Mà đằng này ông tôi biết thì ông dạy con làm việc bác ái. Trước hết là những đức tính căn bản. Nhưng trong lời căn dặn của ông ấy, tôi còn đọc được điều này nữa. Đó là ông ấy nói với con về sự thưởng phạt của Chúa. Các anh chị thử lấy câu 21 cũng ở chương 4. Đừng sợ hỡi con, vì chúng ta đã lâm cảnh nghèo túng. Con sẽ nắm trong tay nhiều của cải nếu con kính sợ Thiên Chúa, tránh xa mọi tội lỗi và làm điều lành trước mặt Chúa, Thiên Chúa của con. Có cái điều rất lạ là khi ông Tu biết ông ấy nói với con cái điều này thì bản thân ông ấy đang rơi vào tình trạng vừa bệnh tật, vừa đau khổ, vừa nghèo túng. Mà nếu theo cái luật thưởng phạt thì như vậy chắc là ông ấy phải lắm tội lắm thì Chúa mới phạt chứ. Phải không? Vậy mà ngay trong lúc bệnh hoạn, nghèo túng, đói khổ như thế, ông ấy vẫn xác tín và khuyên con một điều là con phải sống tốt thì con sẽ có nhiều của cải. Cái điều này làm cho tôi nghĩ đến ít nhất là hai khía cạnh. Thứ nhất là tôi tự hỏi là ông Tô biết lúc bấy giờ ông ấy đã có niềm tin vào sự sống đời đời chưa? Vào sự sống mai sau chưa? Tôi dám nghĩ là chắc ông ấy có niềm tin vào sự sống mai sau chứ. Cho nên cái sự thưởng phạt của Chúa không chỉ ở trong thế gian này, mà sự thưởng phạt của Chúa sẽ rõ ràng và dứt khoát trong đời sống mai sau. Và một điểm nữa mà tôi nghĩ đến là khi ông ấy nói với con ông ấy rằng con sẽ nắm trong tay nhiều của cải. Thì cái của cải này Có phải chăng ông ấy chỉ nghĩ đến sự giàu sang phú quý về vật chất, hay là ông ấy còn hiểu của cải ở đây theo nghĩa tinh thần? Theo nghĩa tinh thần. Bởi vì sự phong phú của con người á, nó không chỉ là ở sự giàu có vật chất, các anh chị thấy không, mà nó còn là sự giàu có về tinh thần. Có những người rất giàu về vật chất nhưng đời sống tinh thần thì thật là nghèo nàn, thật là nghèo nàn. Ngược lại, có những người họ không có của cải vật chất bao nhiêu nhưng đời sống tinh thần rất phong phú. Ít nhất là tôi nghĩ đến hai khía cạnh đó. Có nhiều nhà chú giải thì bảo rằng vào thời điểm này chưa chắc là người ta đã có niềm tin vào sự sống đời sau như chúng ta tin ngày hôm nay. Nhưng mà khi đọc cái lời khuyên của ông ấy dành cho con á, tôi nghĩ đến điều đó. Thế rồi ông ấy căn dặn con ông ấy trước cuộc hành trình một điểm nữa, đó là về cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân của đứa con trai. Ông ấy dặn con thế này: này con, hãy tránh xa mọi thứ dâm ô, và nhất là hãy lấy một người thuộc dòng dõi cha ông con làm vợ, chứ đừng lấy con gái dân ngoại không xuất thân từ chi tộc cha con, vì chúng ta là con cái hàng ngôn sứ. Con ơi, hãy nhớ rằng từ khởi đầu cha ông chúng ta là Noe, Abraham, Isaac, Jacob, tất cả đã lấy vợ trong họ hàng anh em mình và đã được Chúa chúc phúc nơi con cháu, và dòng dõi các ngài sẽ được đất làm gia nghiệp. Thực sự ra cái lời khuyên này mình phải đặt vào trong bối cảnh lịch sử. Đó là một số đàn ông Do Thái đi lấy vợ dân ngoại. Rồi vì cái chuyện lấy vợ dân ngoại đó mà bản thân của họ dần dần mất đức tin. Cho nên có những lời cảnh giác rất là nặng nề. Ví dụ như ở trong sách Nehemia còn nói đến cái chuyện là những người Do Thái mà sống cảnh lưu đày, trong cái thời gian ở lưu đày đó thì đã cưới vợ là dân ngoại, bây giờ được hồi hương á, thì phải từ bỏ cái người vợ là dân ngoại đó để lấy vợ là người Do Thái. Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử như vậy thì mới hiểu rõ hơn. Nhưng dẫu sao ở đây cũng hàm một lời khuyên liên quan đến các cuộc hôn nhân ngày hôm nay. Ngày xưa xã hội Việt Nam của chúng ta là xã hội làng xóm. Sống trong một ngôi làng như thế này thì có thể 80-90% là Công giáo rồi. Ngay cả khi từ Bắc di cư vào Nam, bây giờ mà ta đến Hố Nai này, Thủ Đức này, xóm mới này, người ta sẽ thấy là 80-90% là Công giáo rồi. Cho nên cái chuyện mà người Công giáo lấy người Công giáo thì là bình thường. Nhưng mà bây giờ xã hội Việt Nam đang càng ngày càng đi vào tiến trình gọi là đô thị hóa, công nghiệp hóa. Ở đó tỷ lệ của người Công giáo chỉ là 7% thôi, hay là nói cho mạnh hơn nữa thì 10%. Nhưng mà trong số 100 người mà các bạn thanh niên gặp ở xí nghiệp, ở công ty, ở học đường thì chỉ có 10 bạn gái là Công giáo thôi, còn 90 bạn kia là thuộc các tôn giáo khác. Cho nên vấn đề hôn nhân mà giữa Công giáo và ngoài Công giáo là càng ngày càng nhiều, đặc biệt ở Sài Gòn. Các anh chị có quan tâm đến chuyện đấy không? Các bậc cha mẹ trong gia đình có quan tâm đến chuyện đấy không? Mình đâu có thể cấm được, phải không? Mình không thể cấm được. Nhưng mà có lẽ phải nắm vai trò chủ động nhiều hơn. Tức là về phía bạn nam hay bạn nữ mà là Công giáo đó, phải thực sự là người sống đức tin. sống đức tin, để có thể giới thiệu Chúa cho chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình, và nhất là cho con cái sau này. Chứ còn chính mình thì lại cũng lại lơ mơ nữa. Tiếng là đạo gốc ấy, nhưng mà tinh ở ngoài đường thì nó chốc gốc lúc nào cũng không biết. Thì dần dần thì thay vì là giới thiệu cho người ta về Chúa thì chính mình cũng mất thế. Cho nên bối cảnh lịch sử mà gia đình Tobia sống đó liên quan đến lời căn dặn của ông ấy về hôn nhân của con cái đó, nó cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ về khung cảnh sống của mình hôm nay và trách nhiệm của mình, nhất là trách nhiệm của những anh chị mà làm cha mẹ trong gia đình đây, mà có con cái lớn rồi, sắp sửa đến tuổi kết hôn rồi, cũng phải quan tâm.